cái bức ảnh, 10 cái bức ảnh con trâu đó, để con giảng cái câu: dần dần trí quan sát và cảnh chiếu soi trở thành nhất như. Đây là đặc điểm căn bản, vì không phải ta là quan sát viên mà ta đang quan sát ta. Đó, cái câu này con lịch. Nếu con biết cái 10, con biết cái chuyện con trâu với chú Mục Đồng ấy, thì con chỉ cái chỗ đó. Ta vẽ chú Mục Đồng với con trâu. Con trâu là tượng, là chỉ cái gì? Những cái vọng tâm hàng ngày của chúng mình. Còn chú Mục Đồng là chỉ cái gì? Chỉ cái gì con? Cái tâm theo dõi, cái trí. Mình gọi đây là cái trí quan sát. Thế là cái trí quan sát nó đang theo dõi con trâu. Là chú Mục Đồng ấy, lo chăm cái con trâu đó. Mà chăm lúc đầu thì còn phải làm gì? Con kể từ đầu đến đuôi thì cho tới cái lúc này. Đi tìm con trâu. Thì mấy cô tu tứ niệm xứ làm gì đây? Thầy soi mình xem con trâu nó chạy phương nào. Xem con trâu này nó cái sừng nó ở đâu, cái mũi nó ở chỗ nào, cẳng nó chỗ nào. Lúc đầu là mình ngồi mình soi, mình lại quay lại mình. Để tập ý thức được những các cái vọng tâm, đó là tìm thấy được con trâu. Cái này là một công phu dài, không phải ngắn. Chứ còn mọi khi tham ấy thì cứ tôi thích, giận ấy thì tôi không chịu. Chứ đâu có ý thức được nó là cái tham, nó là cái sân. Cho nên ý thức được tức là tìm được con trâu rồi. Rồi gì nữa?
Cái mặt thầy, con tìm được con trâu rồi thì con cột nó lại.
Con làm nào con cột nó lại?
Cái mặt thầy con.
Ta bảo lấy cái giới luật để cột. Nhưng mà bây giờ mình đang tu ở đây là con lấy cái gì con cột nó? Đấy, ngay cái pháp môn mình đang tu đấy. Tức là bây giờ mấy cô đang cột con trâu đấy. Rồi con làm gì? Kéo cái mũi nó quay về mình. Mọi khi là nó hung hăng, nó chạy đi dẫm mạ lung tung của mọi người. Thế nào là nó dẫm mạ của mọi người? Nó dẫm mạ của người ta, tức là ví dụ nó nói xấu đến người ta, nó làm một cái gì thiệt hại đến người ta. Bởi vì cái con trâu ấy nó lại là chủ của chúng mình, nó sai chúng mình hàng ngày, mình đang sống lấy nó làm ông chủ, hoàn toàn nô lệ, nó bảo sao làm vậy. Cho nên cái miệng, nhất là người nữ, cái miệng sẵn sàng chẳng những là kẻ xấu mà còn vu oan cho người ta nữa. Đó, những cái ấy là dẫm vào mạ của người ta, làm hại đến cái danh giá, hại đến sự nghiệp của người ta. Thế cho nên gọi là để cho con trâu nó dẫm mạ. Thế thì lúc bây giờ mình làm gì? Cứ lùi về. Thì đấy, bây giờ các con đang kéo mũi nó lôi nó về đấy. Những cái giờ tu của mình ấy là mình đang... Mà cũng có thể bây giờ còn vọng tưởng lắm, chắc còn nhiều lắm. Đó là nó nãy còn hung hăng, nó chìa mũi ra. Thì bây giờ mình kéo lại. Thì mình kéo mũi nó về. Thế như thế cứ tập mãi dần dần thì con trâu nó sẽ ăn sao? Nó trắng được cái đầu, xong rồi nó trắng được đến hết cái thân, rồi nó trắng được toàn thân, từ đỉnh đầu đến cái đuôi nó trắng ra. Nghĩa là gì?
Lúc đó là tâm mình nó đã định được.
Tham sân si nó tan đi. Nó tan đi đến đâu thì cái tâm mình nó trắng ra đến đấy. Thế cho nên gọi người ta vẽ ảnh, người ta vẽ con trâu cái đầu nó trắng, xong rồi nó trắng đến cái bụng, xong nó trắng đến cái đuôi, rồi nó trắng đến hết cả bốn chân, trắng hoàn toàn. Thì tức là lúc bây giờ chúng ta đã được cái gì? Trong sách gọi là ngũ ấm thiện, tức là được noãn pháp. Chứng được quả gọi là noãn pháp. Noãn tức là đã âm ấm. Cũng ví như cái người ta cọ, lấy hai cái gỗ người ta cọ vào nhau, mà hai cái gỗ nó đã âm ấm rồi, tức là cái trí tuệ tuy nó chưa bùng ra hẳn, chứ mà cũng đã có một cái thứ trí tuệ âm ấm ở trong cái tâm thức của mình rồi. Cho nên gọi là được noãn pháp, đấy là một cái ngôi vị của tiểu thừa đấy. Coi như sửa soạn cái người này, sửa soạn thành người trí tuệ. Cho nên gọi là ngôi ngoạn pháp. Mà nếu cứ tiến nữa thì lên đỉnh, đã, lên ngôi đỉnh. Đỉnh tức là đỉnh cái thế gian này. Tất cả người thế gian ở cõi dục giới này, coi như mình ở trên đỉnh rồi. Đã. Thế là lúc bây giờ là con trâu nó đã hoàn toàn về với cái người mục đồng. Nhớ là người mục đồng là tượng trưng cho cái gì? Ý chí. À. Thế mà bây giờ cái con trâu là cái vọng tâm, mà nó trở về với trí tuệ. À. Nó đã nằm phục ở bên cạnh cái trí tuệ. Cái chú mục đồng đi đâu, con trâu cũng theo đi đấy. Giờ lúc mà rảnh rang, chú mục đồng ngồi thổi sáo, thì con trâu nằm bên cạnh. Đó là nêu cái gì? Nêu cái gì? Chú mục đồng ngồi thổi sáo là nêu cái gì? Cái trí không phải vất vả nữa, mà bây giờ coi như là tâm với trí nó hòa hợp rồi. Cho nên cái tâm, cái vọng tâm nó đã hòa hợp với cái trí. Cho nên cái trí ngồi thổi sáo đó là tỏ ra bình an, yên ổn, không phải có cái vất vả nhọc nhằn để ý đến con trâu nữa. Thế đấy là coi như là đã tới ngôi đỉnh rồi đấy. Đỉnh của thế gian rồi. Tâm đã thành trí rồi. À. Thế rồi đến cái chỗ không còn thấy con trâu đâu nữa. Phải không? À, tại sao lại không còn thấy con trâu đâu nữa? Toàn tan hết cái vọng. À. Thế tan hết cái vọng rồi chỉ còn trí. Mà lúc bây giờ không có trâu thì có dùng đến trí của chú mục đồng nữa không? Thế cho nên chú mục đồng cũng không. Và lúc bây giờ ảnh chỉ để một bức trăng mà thôi. Một cái ông trăng, phải không? Cái vầng trăng sáng. Nghĩa là cái tuệ cũng không cần phải soi chiếu đến cái vọng tâm vì nó đâu còn nữa. Cái tuệ tự nó là sáng bằng vật, chiếu soi khắp pháp giới. Thế thì đấy, tới cái lúc ấy thì gọi là cái gì? Đây là gì? Dần dần trí quán và cảnh chiếu nó trở thành nhất như. Không có trí nữa mà cũng không có cảnh chiếu nữa. Thì gọi là trở thành nhất như.